Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong sách Cải Huyền, đoạn 1, từ câu 10 đến câu 18. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 Hội Thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodicea. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng, ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng ò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, và là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bạn chị em. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Chào quý bạn chị em, một lần nữa xin lời Thánh Chúa cùng tôi cầu nguyện. Xin các bạn chị em ngồi, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa dạy cho chúng con và nhắc nhớ chúng con sự quan trọng của mỗi chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh là đấng đang sống ở giữa Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng con qua bài học buổi sáng hôm nay, tất cả đều được khích lệ từ người giảng cho đến người nghe, để hiểu rằng Chúa luôn luôn yêu chúng con, luôn luôn đã chết nhưng mà cũng đã luôn sống vì chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều vì chúng con thờ Chúa Giêsu đang sống. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý bạn chị em, chắc chắn là chúng ta biết hôm nay chúng ta dự lễ Chúa phục sinh, tức là Chúa sống lại sau khi đã bị đóng đinh chịu chết, thì Chúa của chúng ta sống. Cảm ơn Chúa vì chúng ta thờ phượng một Chúa đang sống. Sáng hôm nay thì có người gặp tôi hỏi mục sư có buồn không. Tôi biết tại sao hỏi tôi buồn, tôi thấy lần này tất cả chúng ta phải vui nhé, vì hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa chúng ta sống, có buồn cái gì cũng phải vui à. Bởi chúng ta thờ một đấng đang sống và đang sống ở giữa Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng học hôm nay, trong sách Khải Huyền, cũng là cái sách có thể nói là khó học, khó giải thích nhất và dễ bị người thầy giải thích sai nhất trong Kinh Thánh. Nhưng xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng ta trong cái phần Kinh Thánh này. Sứ đồ Giăng mô tả lại cái cuộc gặp gỡ của sứ đồ Giăng với lại Chúa Giêsu phục sinh, Chúa sống lại. Lúc bây giờ thì sứ đồ Giăng, một môn đệ trẻ nhất ở trong số 12 sứ đồ, ông là người có thể nói là duy nhất mà không có bị tử đạo, mà ông chết già, và ông cũng đang bị giam, bị hoàng đế La Mã là Domitian giam giữ. Trong lúc đó đang bất bớ đạo kinh khủng lắm, và hoàng đế La Mã giam ở trong trong cái hoàng đảo gọi là đảo Patmo ở phía ngoài vùng Epheso, tức là ở phía tây nam của xứ Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ, đảo Patmo. Chỗ đó trước đó trong đất liền là Hội Thánh Epheso, là nơi mà sứ đồ Giăng làm mục sư quản nhiệm ở đó. Sau đó thì ông bị bắt ra, bắt ở lưu đài vì tội rao giảng Tin Lành. Hội Thánh của Chúa lúc đó đang lâm vào một cái sự bắt bớ rất là trầm trọng, rất là lớn, do đế quốc La Mã khởi đầu bắt bớ Hội Thánh của Chúa. Sứ đồ Giăng cùng với Gia Cơ là anh của mình, là sứ đồ của Chúa Giêsu. Gia Cơ sứ đồ là anh của Giăng á, là khác với ông Gia Cơ viết sách Giăng nè quý bạn chị em. Gia Cơ viết sách Giăng là em trai của Chúa Giêsu, còn anh của Gia Cơ với Giăng là hai sứ đồ. Là người Giăng là người trẻ tuổi như tôi đã nói trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu, và ông thường mô tả mình ở trong các sách Kinh Lành thì sách Danh Lành Văn thì ông nói rằng ông là môn đồ được Chúa yêu. Giăng cùng với anh mình là Gia Cơ và Phi Rơ là ba đệ đều đồ đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu, tức là kề cận nhất. Và cái gì Chúa đi đâu đặc biệt thì Chúa dẫn đi, lên núi Hóa Hình Chúa dẫn đi theo, có điều gì truyền dạy thì Chúa truyền dạy cho ba người này thân cận nhất trước nhất. Và ông là người đồ đệ duy nhất đứng ở dưới chân thập tự giá cùng với bà Mary mẹ Chúa Giêsu khi Chúa bị đóng đinh. Và ông là người được Chúa trao lại, giao thẩm quyền lại, giao trách nhiệm lại chăm sóc mẹ của mình khi Chúa thăng thiên về trời. Và đề mục của bài giảng buổi sáng hôm nay đó là gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Meet the resurrected Jesus. That's the title of this sermon this morning. Dựa vào cái biến cố về cái khải tượng trên đảo Bác Mô mà dân gặp được Chúa phục sinh hiện ra và ở trong ghi lại trong sách Khải Huyền đoạn 1. Điều chúng ta cần lưu ý trước khi chúng ta đi xa hơn ở trong cái phần học Kinh Thánh bữa nay là khi chúng ta học sách Khải Huyền và cũng như là học các sách tiên tri khác ở trong Kinh Thánh thì có một cái nguyên tắc để giải lý luận Kinh Thánh ở đây mà chúng ta đừng có để bị lầm lạc, hay để đừng có để người khác dẫn dụ mình, dẫn dạy mình đi lầm lạc xa rời Kinh Thánh, đó là hầu hết hay có lẽ tới tất cả những mặt khải trong các sách tiên tri, đặc biệt là sách Khải Huyền, về hình ảnh, về con số thì chúng ta không thể giải thích và không thể hiểu theo nghĩa đen được, mà phải thể hiểu theo nghĩa bóng. Chúng ta we cannot take and explain the word the prophecy, especially all the book about prophecy literally. We have to understand the meaning behind the word. Nếu không thì chúng ta sẽ dễ bị người khác dễ nghe, dễ dạy và dễ hiểu lầm lắm. Chút xíu thì chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta không thể hiểu theo nghĩa của từ ngữ được. Khi dân mô tả những hình ảnh về Chúa Giêsu, đặc biệt là các con số ở trong sách Khải Huyền, chúng ta phải rất là cẩn thận khi người ta giải thích thì tự mình hiểu. Và chúng ta khi học về sách tiên tri á, phải đối chiếu với các sách khác ở trong Kinh Thánh. Không thể mà lấy một phần, một câu, một chữ, một số ở trong các sách tiên tri ra mà giải thích một mình nó được. Và phải đối chiếu để Kinh Thánh tự giải thích Kinh Thánh. Và chúng ta phải có một kiến thức rộng về Kinh Thánh để hiểu các sách tiên tri thì mới đúng theo nguyên tắc mà giải luận Kinh Thánh được. Cái điều thứ nhất mà chúng ta học ở đây là cái cơ hội trong cái phần Kinh Thánh phân đoạn 8 câu mà chúng ta nghe đọc ở đây là cơ hội gặp được Chúa Giêsu phục sinh. Hết sức là đặc biệt, ở trong hoàn cảnh hết sức là đặc biệt mà sứ đồ Giăng được gặp. Như đã trình bày, cái biến cố Chúa Giăng gặp Chúa Giêsu phục sinh xảy ra trong khi ông đang bị lưu đày ở trên đảo Bác Mô vì cái tội giảng Tin Lành. Ngày nay vẫn còn nhiều người bị bắt bớ, bị đày lắm về giảng Tin Lành lắm. Sứ đồ Giăng được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và phán dạy, pha bảo ông phải viết thư cho bảy hội thánh ở trong vùng bây giờ gọi là vùng Tiểu Á, đó gọi là Asia Minor, tức là cái vùng của Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đó, tiếp nối với Âu Châu đó, gọi là Tiểu Á thời đó. Và đồng thời bên cạnh việc viết bức thư cho bảy hội thánh đó, thì Chúa còn mặc khải một số điều về cái việc tương lai, việc đời sau, cái việc chung cuộc mà chúng ta gọi là sách Khải Huyền. Trước đó, ngay sau khi Chúa Giêsu sống lại thì Chúa, đây không phải là lần đầu tiên Chúa hiện ra, Chúa Giêsu đã hiện ra cùng với các môn đồ, trong đó có dân rồi. Và có một lần nữa thì Chúa hiện ra cùng với gặp Phi-rơ và dân cùng với năm vị sứ đồ khác của Chúa khi mà họ bỏ đi sau khi Chúa chết rồi thì họ bỏ đi trở về nghề đánh cá đó. Thì Chúa lại hiện ra, lần đó là lần gần cũng đã được gặp Chúa. Lần này thì khác, lần hội ngộ, cái cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu lần này thì khác với những lần trước, là trong hoàn cảnh lần này trong khi ăn đang bị đầy mà lại ông gặp Chúa vào Chủ nhật. Và ngày gọi là ông gọi là ngày của Chúa, ngày đầu tiên trong tuần, và ông có sự gặp gỡ với Chúa hết sức là đặc biệt. Ở đây dân ghi lại mà cái lời dân ghi gửi cho các hội thánh và ngày xưa và cho chúng ta đọc ngày hôm nay đó hết sức là đặc biệt. Tôi muốn hội thánh lưu ý cái chỗ này, cái việc mà ông nói về mình. Ông nói rằng tôi là dân, là anh em, là bạn của anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bác Môn vì có lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Tức là có nghĩa là vì có giảng lời của Chúa đó và làm chứng về Chúa đó mà ông bị bắt bớ. Cái điều chúng ta lưu ý ở đây á, Rồi cần học ở đây cũng gặp có nhiều nhiều cái bài học quý báu của chúng ta đây. A lot of lessons we can learn from this encounter with Jesus of John. Giăng tự xưng mình là bạn đồng chịu hoạn nạn với các tín hữu thời bấy giờ. Tại sao Giăng lại nói như vậy? Bởi vì trong khi ông đang bị cầm tù, bị lưu đày trên đảo thì bên ngoài hội thánh Chúa vẫn đang bị bắt bớ, gặp khó khăn, bị cầm tù. Và ông viết rằng ông là bạn đồng chịu hoạn nạn với những người ở bên ngoài. Bởi vì khi ông viết như vậy với các thiến cho những người đang chịu bắt bớ hội thánh ở bên ngoài đảo Bắc Mô đó, đó, họ cảm nhận hết sức là sâu xa về cái tình cảm của một con người cùng cảnh ngộ đang trút đổ tâm tình với họ. Và vì biết rằng người này thật sự kinh nghiệm, thật sự cảm thông với cái đau khổ của mình, của hội thánh bị bắt bớ, phải trốn nhóm, phải thờ phượng Chúa, phải trốn nhiều, trốn chui, trốn nhủi. Và khi nghe một người bị hoạn nạn hơn mình hay đồng cảnh ngộ với mình thì người ta cảm thông lắm nguyên bà anh chị em. Tôi thí dụ như là một người mà sanh ra mà chưa hề mà túng thiếu bao giờ đó, mà nói là hiểu người nghèo đó, khó hiểu lắm ạ. Rất là khó hiểu người nghèo. Hay là một người chưa có bao giờ mà bị đau đau bệnh mà nói là thấy người khác ta đau đớn trong sự bệnh tật đó. Nói người ta cũng khó có tin rằng mình hiểu cảm thông cho người ta lắm. Tôi muốn bàn cho một người mà đang lâm vào cảnh tù, ở trong tù mà viết thơ an ủi những người gặp khó khăn bên ngoài, thì tôi nghĩ là người đọc cảm động, rất là cảm động, cảm nhận sâu xa cái sự thông cảm của người kinh nghiệm từng trải, been there, done that, suffered for Christ, and he comfort people outside of prison. Họ cảm nhận được cái thật sự đây là cái tình cảm hết sức là thật, nó hiểu là hiểu. Cho nên rằng đây là cái điều hết sức là đặc biệt. Tôi tin rằng á, Chúa có mục đích của Chúa khi có một số con cái Chúa gặp khó khăn. Khi những người hầu việc Chúa gặp khó khăn. Có những người gia đình mục sư gặp hoạn nạn, con cái đau bệnh. Có những bạn đồng lao chúng tôi phải phấn đấu cho về sức khỏe, về gia đình, về con cái để tiếp tục bươn chải mà hầu việc Chúa. Tôi tin rằng trên hết những điều đó, giúp Chúa Trời có mục đích để khi Chúa sử dụng người đó gặp những con người đau khổ. Mà nhìn thấy những người đến yên ủi mình, biết là người yên ủi mình á đau khổ hơn mình đó, thì tôi nghĩ rằng rất là cảm động. Phải không quý ông bà anh chị em? Chứ còn một người mà đến mà nói này nói kia rồi đi về thì cũng thấy người đó chẳng hiểu gì được mình. Cho nên khi mà dân nói rằng tôi đồng bạn đồng hoạn nạn với anh em, hội thánh lúc đó nhận thơ của ông đọc lên, tôi tin rằng nhiều người khóc, nhiều người cảm động, một người khổ hơn mình, yên ủi mình. Sứ đồ Phao-lô trong thơ gửi cho hội thánh Corinto cũng đã xác nhận cái điều này. Nguyên bản cho em, Phao-lô viết cho hội thánh và ông nói cái sứ mạng, cái mục vụ của ông như thế này: Ngài yên ủi chúng tôi trong sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn họ gặp. Không biết các cụ hồi xưa dịch chữ khốn nạn này nó hơi nặng chút xíu, nhưng mà trong cái trouble, trong cái sự khó khăn của đời sống đó, ông là người được Chúa yên ủi, và nhờ sự yên ủi đó ông chia sẻ sự yên ủi của Chúa cho người khác. Cho nên nếu con cái Chúa, nhất là trong mùa phục sinh này, thấy Chúa sống lại rồi mà sao mình vẫn còn gặp khó khăn, không phải là đừng có cái quan niệm á là cái gì khó khăn đau khổ bệnh tật xảy đến mình á thì nó Chúa phạt mình. Không biết Chúa muốn phạt điều gì tôi, điều gì đây Chúa muốn nhắc tôi, điều gì đấy. Có nhiều khi Chúa dùng những cái cơ hội đó để làm, sử dụng chúng ta, trang bị chúng ta để khi chúng ta nói lên một cái lời gì an ủi người khác trong sự đau khổ bệnh tật nghèo khổ túng thiếu gì của họ đó, người ta được yên ủi. Bây giờ ta biết cái người này được Chúa dùng, người này đã kinh nghiệm, đã từng trải được những sự khổ nạn như mình. Cho nên chúng ta đừng có sợ lúc có hình ảnh Chúa lúc nào cũng muốn phạt mình. Chúa Giêsu phục sinh là cha yên ủi của chúng ta và lúc ban phước. Nhưng mà Chúa cũng dùng những sự xảy ra trong đời sống chúng ta. Ngay cả sứ đồ Giăng còn bị tù, ngay cả tất cả, hầu hết tất cả các môn đệ thân yêu của Chúa đều bị tử đạo hết. Và hội thánh Chúa trải qua nhiều cơn bắt bớ, nhiều con dân Chúa gặp khổ nạn, những người hầu việc Chúa, các mục sứ truyền đạo, nhiều người gặp những cảnh hết sức là khổ sở, nhưng vẫn hầu việc Chúa. Đó là Chúa có cái mục đích để sử dụng họ. Cho nên chúng ta vững vàng. Giăng còn nhìn thấy một đấng mà ông mô tả giống như con người, Son of Man. He described Jesus Christ, Son of Man. Đây là từ ngữ mà tiên tri Daniel dùng. Daniel sẽ sử dụng trong Cựu Ước. Chúng ta coi trong Daniel đoạn 7 câu 13. Tôi lại nhìn xem những sự hiện thấy ban đêm này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người đến từ nơi tới đến đấng cổ từ thượng đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Tôi tin rằng Chúa Giêsu hiện ra cùng Daniel, vì Daniel ngôi hai của Đức Chúa Trời hiện ra Và đây anh mô tả giống ý như là Giăng mô tả Chúa Giêsu như vậy. Và chính Chúa Giêsu khi còn ở trong thế gian này rất thích dùng cái tên là con người. Chúa thường thường dùng cái danh xưng là con người để chỉ về Ngài. Và tiếp theo trong cái phần Giăng mô tả về cuộc hội ngộ với Chúa Giêsu đó, thì Giăng mô tả về trang phục và hình dung của Chúa Giêsu phục sinh. Và một cái đây là một hình ảnh hoàn toàn khác với hình ảnh của Chúa Giêsu Christ khi Ngài đang còn ở cùng với Giăng và các môn đồ, rất là khác. Và chúng ta phải cẩn thận ở trong sự luận giải khải quyền ở chỗ này để mà hiểu theo cái nghĩa cho nó đúng. Thứ nhất là Ngài mặc áo dài. Rồi tôi nói nhanh qua một số ý nghĩa thôi để chúng ta lướt qua cái chỗ này. Cái hình ảnh mà Chúa Giêsu mặc áo dài là hình ảnh tượng trưng cho sự cao sang vinh hiển. Cái hình ảnh này đã được tiên tri Ê-sai mô tả khoảng 7 thế kỷ trước thời của Chúa Giêsu rồi. Tiên tri Ê-sai viết như thế này: về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ. Đây là lần mà Đức Thi Ê-sai bắt đầu chức vụ ông vào đền thờ, và Chúa cho ông cái khải tượng nhìn thấy Đức Chúa Trời ngồi và mặc áo cao sang dài phủ cả đền thờ. Và đây là cái hình ảnh mà Giăng mô tả khi nói rằng Ngài mặc áo dài. Cái ý nghĩa là như vậy, nói về sự cao sang, cao trọng của Chúa Giêsu Christ. Và kế đến ông mô tả rằng Ngài thắt đai vàng ngang trên ngực. Chúng ta phải liên hệ đến Cựu Ước mới hiểu được ý nghĩa chỗ này. Ở trong Cựu Ước, nếu chúng ta coi lại trong Xuất Ê-dô ký đoạn 28 thì thấy trong cái trang phục mà Đức Chúa Trời dạy cho Môi-se phải làm cho các thầy tế lễ, trong có cái đai vàng, thắt cái đai vàng ở trên áo. Ở đai vàng ở đây Chúa Giêsu Giăng mô tả rằng thắt ngang ngực chỉ về cái sự chỉ về cái hình ảnh cao trọng của chức vụ thầy tế lễ tối cao. Thầy tế lễ thượng phẩm ngày xưa thay mặt dân sự mà cầu thai dân sự trong đền thờ của Do Thái đó cũng không bằng cái chức năng thầy tế lễ của Chúa Giêsu cho chúng ta. Cho nên đây là cái sự mô tả của Giăng cho Chúa khi còn ở với các môn đồ. Chúa Giêsu đã từng một lần quấn ngang lưng mình một cái đai làm bằng khăn. Khi nào quấn mà chị em? Khi Chúa quỳ xuống và rửa chân cho các môn đồ. Nhưng mà bây giờ không còn cái hình ảnh đó nữa. Khi Chúa Giêsu còn là với các môn đồ, lần đầu tiên Chúa đến trong giai đoạn của một người đầy tớ, một người phục vụ người khác. Chúa nêu ra hình ảnh dạy cho các người lãnh đạo hội thánh thời xưa đó, các môn đồ của Ngài đó, phải hạ mình trong sự phục vụ. Cái hình ảnh đó, sau khi Chúa đã thăng thiên, đã chết, đã sống lại, thăng thiên về trời, Chúa không còn mang cái hình ảnh người hầu việc nữa, mà Chúa sẽ trở lại như là vua trên các vua. Đó là hình ảnh mà Giăng mô tả Chúa khi ông nói là Chúa mang một cái đai vàng ở trên ngực và đầu trắng như tuyết. Cái điểm kế, ông nói rằng Chúa Giêsu đầu trắng như tuyết, đây là tượng trưng, không phải Chúa Giêsu có tóc trắng đâu, chỉ có tôi mới có tóc trắng. Chúa Giêsu ở đây là muốn nói là cái ý nghĩa nói về sự tôn, sự khôn ngoan của một vị quan án, của vị quan tòa đầy dẫy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chân như đồng, mắt như ngọn lửa, chỉ về sự dò xét xuyên thấu của đấng sẽ xử đoán chúng cả thế gian. Chúa sẽ nhìn thấy rõ ràng hết tất cả những tội lỗi, những gì giấu kín ở trong con người của chúng ta, những tội nhân đứng trước mặt Chúa. Và chân như đồng sáng ở trong Kinh Thánh, khi nói về đồng là chỉ về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Mọi kẻ chống nghịch Chúa như Satan, những kẻ theo nó sẽ bị nghiền nát, chà đạp ở dưới chân của Chúa Giêsu. Đây là cái ý nghĩa này. Cho nên chúng ta phải hiểu khi đọc ở chỗ này Giăng mô tả như vậy. Và tiếng nói người như tiếng nước lớn, giống như tiếng thác đổ như vậy. Và chỉ vì sự hoài nghi và sự vinh hiển tột cùng của Đức Chúa Trời chí cao. Những cái chi tiết mà Giăng thấy ở đây và ghi lại đó mang cái ý nghĩa giống như thời Cựu Ước, một số tiên tri đã thấy. Và điển hình đó, Ê-xê-chi-ên cũng đã ghi lại cái điều vinh hiển, cái tiếng vang rền của đấng mà ông đã có cơ hội gặp gỡ, đó là: tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Israel từ phương đông mà đến, tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn và đấng sáng rực vì vinh quang Ngài. Đó là tiên tri Ê-xê-chi-ên mô tả về Đức Chúa Trời. Bây giờ Giăng mô tả về Chúa Giêsu thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa mà ở đây Kinh Thánh muốn dạy dỗ chúng ta rồi. Tay hữu Ngài cầm 7 ngôi sao. Đây là nói đến cái việc quan trọng mà chúng ta cần để ý ở đây. 7 ngôi sao tượng trưng cho các lãnh đạo hội thánh thời bấy giờ, là ở dưới thẩm quyền, chủ tể, hướng dẫn, dẫn dắt, làm chủ của Chúa Giêsu Christ phục sinh. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì quý bà chị em? Khi chúng ta hầu việc Chúa trong hội thánh, nhất là những người lãnh đạo hội thánh, phải hiểu rằng ở trong tay điều khiển và làm chủ của Chúa Giêsu. Không ai làm chủ hội thánh. Hội thánh có những người được bầu lên, những người hướng dẫn hội thánh, nhưng mà chủ của hội thánh, chủ tể của hội thánh phải là Chúa Giêsu. Đừng có hành xử như là chúng ta làm chủ hội thánh của Đức Chúa Trời. Don't act like we own the church. No, Jesus Christ is the boss. He owns the church. The church belongs to Jesus. Bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta giữ chức vụ gì ở trong hội thánh, đừng hành xử như mình là chủ của hội thánh. Hội thánh không phải là nhà riêng của mình. Chúa Jesus Christ là chủ, Đức Christ là đấng cầm bảy ngôi sao ở trong tay của Ngài. Cho nên chi tiết kế tiếp là chúng ta sợ hãi nếu mà giải luận khải quyền theo nghĩa đen. Có một số người muốn giải thích khải quyền sao là sẽ thích là tại vì khải quyền là nói về chuyện đời sau. Nhưng mà phải cẩn thận à. Nhất là những con số và những hình ảnh ở đây. Have to be very very careful when you explain a revelation. Nếu chúng ta giải nghĩa theo nghĩa đen thì chỗ nào là nghĩa đen, chỗ nào là nghĩa bóng? Chỗ này nói là miệng Chúa thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi. Có thể hiểu là nghĩa đen là Chúa Giêsu của chúng ta thấy ghê quá. Phải không? Thanh gươm nhọn hai lưỡi tức là không phải là có hai cái lưỡi, nhưng mà là thanh gươm có hai bề bén. Thường thường chúng ta có cái dao thì nó là một bề bén, một bề sống. Phải không? Một bề thì cùng, một cái mặt con dao thì chỉ có một bề, một cái sống cắt thôi. Đây, cái gươm nhọn, gươm hai lưỡi đây nói là hai cạnh đều bén. Đó. Gươm hai lưỡi là, cho nên chúng ta nếu chỗ này mà chỉ giải thích theo cái chỗ này không thì rất là khó hiểu. Phải xem lại, đối chiếu là Kinh Thánh. Nhất chỗ khác tôi nói cái gì về thanh gươm hai lưỡi. Ở trong Hebrew đề cập đến thanh gươm hai lưỡi, chúng ta bắt buộc phải dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh thôi. Miệng thò ra thanh gươm hai lưỡi có nghĩa là gì? Là lời của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew nói lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời của ngôi lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu gọi là ngôi lời. Lời của Chúa phán có thẩm quyền và có quyền năng để đâm thấu vào trong lòng của chúng ta, sửa đổi chúng ta, loại bỏ tất cả những điều gì xấu xa kiêu ngạo trong lòng của người chúng ta. Đó là ý của giáo sứ đồ dân mà Chúa muốn bày tỏ cho dân thấy để biết như vậy. Chứ chúng ta đừng có nghĩ giải thích khải quyền chỗ này nó miệng Chúa lo ra cái gươm nha. Không phải đâu, thấy ghê lắm á. Không phải như vậy, chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Cho nên cảm ơn Chúa. Cho nên nói tổng quát á, khi dân mô tả về hình ảnh của Chúa Giêsu phục sinh hiện ra ở trong cái khải tượng mà ghi lại trong khải quyền đó, mang nhiều ý nghĩa về thẩm quyền và sự đoán xét của Chúa Giêsu hằng sống vào thời chung cuộc, vào thời tận thế khi Chúa Giêsu trở lại, như là một vị quan án nghiêm minh đáng kinh sợ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng sự đoán xét, đoán phạt và trừng phạt thế gian trong đời sau là chỉ dành cho những người không tin Chúa ngày hôm nay khi còn cơ hội. Khi học Roma thì có vấn đề thảo luận cái này, nhiều người chưa nghe Chúa làm sao tin là nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe. Nếu sao hôm nay có những người hiện diện ở đây mà chưa đáng, không thể nào nói không nghe gì Chúa Giêsu được, mà phải biết mình đã nghe gì Chúa Giêsu rồi, mà mình từ chối không nhận đó Chúa Giêsu làm đấng chân thần, là thần, là đấng cứu chuộc linh hồn của mình, để đến đời sau khi hiện xuất hiện ở trước, phải ứng hầu trước mặt tòa án của Chúa thì không có cớ để bào chữa được. Cho nên, nhưng mà đây là cái điều những người không tin Chúa sẽ đối diện. Chúng ta không phải run sợ như vậy. Chúng ta kính sợ Chúa, nhưng mà đối với những tín nhân, những người đã tin Chúa Giêsu Christ rồi thì Chúa là cứu Chúa, và sứ điệp ở trong khải quyền của dân là một sứ điệp mang nhiều khích lệ và hy vọng, chứ không phải là điều đáng cho chúng ta phải sợ hãi về tương lai đời sau. Bởi vì sự cứu rỗi từ Chúa Giêsu phục sinh đã được bảo đảm cho chúng ta rồi. Khi Ngài chết, Ngài sống lại, chúng ta bảo đảm được sự sống. Cái điều kê mà chúng ta học ở đây đó là hy vọng, sứ điệp đầy hy vọng. Hy vọng ở chỗ nào? Ở trong câu từ 17-18 chúng ta đọc ở đây: vừa thấy người, tức là thấy Chúa Giêsu hiện ra đó, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Đó là hy vọng thôi quý ông bà.
Đó là sự khích lệ cho con dân Chúa, những người đã đặt niềm tin nơi Chúa đó. Chúa Giêsu phục sinh là đấng nâng đỡ chúng ta. Cái điểm thứ nhất là tôi muốn nói trong cái phần này là Chúa Giêsu phục sinh là đấng nâng đỡ chúng ta, Ngài yên ủi chúng ta, Ngài chăm sóc chúng ta. Chứ đồ dân trong cảnh tù đày nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu Christ. Chẳng những vậy thôi, Ngài còn tiếp tục sử dụng ông để mà đem lại sứ điệp dạy dỗ cho ngàn đời sau, và chúng ta ngày nay vẫn học được cái điều này. Trong khi dân gặp Chúa trong hoàn cảnh khó khăn tù đày, ông gặp ông sợ quá, sự cho vinh hiển của Chúa làm cho ông té ngã trước sự oai nghi của Chúa Giêsu Christ, thì Chúa làm gì với ông bà anh chị em? Chúa an ủi em. Chúa Giêsu nói rằng đừng sợ. Cái bàn tay hữu của Chúa, bàn tay hữu, khi Kinh Thánh nói bàn tay hữu là tượng trưng cho sức mạnh của Đức Chúa Trời, tượng trưng cho quyền năng của Đức Chúa Trời, uy quyền phán xét của Chúa Giêsu. Nhưng mà cũng chính cái bàn tay đó là bàn tay chịu đóng đinh cho dân, cho tôi và cho quý ông bà chị em. Chính bàn tay đó nâng đỡ dân sẽ nâng đỡ con cái Chúa ở trong hoạn nạn. Đó là khích lệ đó, đó là hy vọng của chúng ta đó. Con cái Chúa chắc sẽ có hoạn nạn. Khi dân té ngã run sợ thì Chúa đỡ ông dậy. Chắc chắn sẽ chúng ta sẽ gặp hoàn cảnh khó khăn. Chứ đừng ai giảng tin là mà nói rằng làm chứng rằng dường như là chúng ta không bao giờ gặp khó khăn. Tin Chúa rồi thì luôn luôn là hoa thơm cỏ lạ, là bông hồng, không bao giờ bị đau ở mình ta. Không, cái đó không phải là tin lành đâu. Tin lành là trong hoàn cảnh khó khăn đó, có bàn tay của gia đình của Chúa nâng đỡ chúng ta. Chúng ta không cô đơn ở trong những hoạn nạn, sự đau khổ của cuộc đời của mình. Chúng ta khác trước khi chúng ta tin Chúa ở chỗ là luôn luôn có bàn tay của giáo đình của Chúa Giêsu Christ nâng đỡ chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta té ngã, nhưng mà đó là những lúc mà bàn tay của giáo đình của Chúa sẽ đỡ chúng ta dậy, và để cơ hội để chúng ta cảm nhận được cái mức độ cao nhất về tình yêu, về ân sủng, về sự an ủi của Chúa, cái niềm của chúng ta. Đó là những cơ hội để chúng ta kinh nghiệm Chúa. Chúa Giêsu thứ nhất là nâng đỡ chúng ta, Chúa phục sinh nâng đỡ chúng ta. Chúa Giêsu còn là Đức Chúa Trời hằng hữu. Tại sao này nó có quyền năng nâng đỡ? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa Giêsu phán như thế nào? Chúa Giêsu xác định với dân, Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Trước hết là đấng sau cùng. Đây là cái danh hiệu mà Đức Chúa Trời, chúng ta phải đối chiếu Kinh Thánh để xem, là đức mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cùng với tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai, Ê-sai ghi lại lời Chúa như thế nào? Đức Giê-hô-va vua và đấng cứu chuộc Israel là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Cảm ơn Chúa, cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngài có danh hiệu của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng trước hết và đấng sau cùng. Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh có nhiều danh hiệu lắm, và nhiều danh như là Ngài là con người, Ngài có khi Ngài nói ta là cái cửa dẫn đến sự sống, Ngài là Alpha Omega, có nghĩa là trước hết và sau cùng đó. Và chúng ta đọc ở đây để hiểu rằng Chúa, để hiểu rằng Ngài có danh hiệu của Đức Chúa Trời. Cứu Chúa Giêsu Christ chúng ta chính là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tạo hóa hằng hữu, cho nên chúng ta có thể vững tâm, có thể tin cậy giao phó trọn vẹn đời sống của chúng ta cho đấng tạo dựng nên con người chúng ta và vạn vật vũ trụ của Ngài. Ngài vũ trụ này, Chúa Giêsu cũng xác định với dân một chân lý hết sức là quan trọng mà tôi muốn nêu lên cùng Hội Thánh và cho mọi người tin Chúa. Đó là Ngài đã chết. Chúa nói sao? Ta đã chết và ta đã sống lại. Đã phải không? Ta sống đời đời. Đây là điểm độc đáo của tin lành mà không có một tôn giáo nào ở trên đời này có. Chúng ta thờ phượng một đấng sống. Other religions, other worshippers don't have a living God. That God died. Chúa chúng ta chết cho chúng ta rồi Ngài sống lại, và Ngài đang ở giữa Hội Thánh của Chúa. Cho nên cảm ơn Chúa chúng ta đang sống. Amen hả quý bà anh chị em? Amen chứ. Chúa chúng ta đang sống và đang ở giữa Hội Thánh của Chúa. Một khích lệ khác cho chúng ta là gì? Chúa có thẩm quyền trên sự chết. Chúa thẩm quyền. Ngài đã sống thì Chúa nói sao? Ta cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Có nghĩa là gì? Mọi việc sống chết trên đời này Chúa Giêsu của chúng ta có thẩm quyền. Có người sợ nhất là cái gì quý bạn chị em? Không ai muốn nói ra. Sợ chết. Anh hùng nào cũng sợ chết. Đó là lý do chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn sống lâu. Nói là thiên đàng vinh hiển về đó rất là sung sướng. Sao chúng ta muốn ở đây hoài vậy? Why we want to stay here? Why we look forward to the glory of God in heaven. Why don't we just want to die? Không ai muốn chết, tại vì Chúa tạo nên trong con người chúng ta cái bản năng muốn sống. Từ ngày đầu tiên Chúa tạo nên con người để sống. Nếu tổ tiên chúng ta không phạm tội, không biết chúng ta có chết, chắc chúng ta không chết. Không biết, Chúa tạo dựng con người với ảnh tượng của Ngài, với hình ảnh của Ngài, có nghĩa chúng ta có những cái bản tính của Đức Chúa Trời. Không ai được sanh ra trên đời này muốn chết đó. Có nhiều khi mình nói mình muốn chết là tại vì mình giận ổng quá, mình nói vậy thôi. Chứ không có sanh ra để chết. Chỉ có một đấng trên đời này sanh ra để chết là Chúa Giêsu Christ. Sanh ra, Ngài biết cái sứ mạng của Chúa sanh ra để chết thế cho tội của nhân loại. Chúa biết từ bước đầu. Only person exists on this planet earth was born to die, that is Jesus Christ. Chúa tạo ra trong con người chúng ta cái bản năng muốn sống, cho nên là cứ uống linh chi ba cái đầu bột, pha đường gì đó rồi ô thuốc bổ gì tốn lum hết mắt tiền quá sát chừng luôn, nhưng mà rồi chết chết à, không chết làm sao gặp Chúa, mình không bệnh làm sao chết. Cho nên con người chúng ta cũng phải có lúc bệnh để chết thôi. Cho nên không phải mỗi lần mục sư tới đặt tay cầu nguyện là đang bệnh, cái ngồi dậy sống hoài sống hoài, ông mục sư cũng chết luôn. Phải không? Nhưng mà có những lúc Chúa dùng cái đó để yên ủi chúng ta, cho thấy quyền năng của cứu chữa, cứu chuộc, để cứu chữa chữa lành đau bệnh chúng ta, để chi, để người ta tin. Và một Đức Chúa Trời có quyền năng chỉ như vậy thôi. Ngày xưa khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Chúa trên đất, đâu phải Chúa đi chữa lành hết tất cả những người bệnh ở xứ Do Thái. Có một số người nào gặp Chúa thì Chúa động lòng thương xót và chúng bày tỏ quyền năng là Thượng Đế thì Chúa chữa lành thôi. Chúa Giêsu có chữa thể quyền năng chữa lành mọi tật bệnh, nhưng cái mission, cái mục vụ của Chúa đến thế gian này không phải để chữa bệnh, để cứu người ta và đem người ta về thiên đàng, để Chúa chết đền tội cho chúng ta. Một cái điểm nữa mà tôi tiếc là sáng nay không có ở đây. Khi Chúa Giêsu hiện ra ở giữa bảy chân đèn không phải là bảy cây đèn, một có bảy cái nhánh đèn, cái cây, một chân đèn có bảy cái nhánh, mà người Do Thái sử dụng cái đó là hình ảnh của tôn giáo của họ. Tăng ước thì nó khác. Bây giờ để bên cạnh sáng nay tôi biết sao đốt. Ngày xưa chân đèn ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời, chân đèn mà bảy nhánh là đốt ngày đêm không bao giờ dứt, không bao giờ tàn lụng. Các thầy tế lễ có trách nhiệm phải đốt cái đèn đó và giữ con đèn bảy chân đó luôn luôn sáng trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu hiện ra giữa bảy chân đèn á, là đưa ra cái hình ảnh là Chúa ở giữa hội thánh của Chúa. Bảy chân đèn đó là tượng trưng cho hội thánh của Chúa, không phải là bảy hội thánh nha. Khi Kinh Thánh nói số bảy là trọn vẹn là tất cả các hội thánh của Chúa, Ngài là đấng ở giữa hội thánh của Chúa, Ngài đang sống và Chúa đang hiện diện ở đây. Cho nên đó là lý do tại sao mà khi xây các đền thờ hội thánh Chúa làm cái chân đèn bảy, có bảy ngọn đó, cái đèn vàng đó, cái đèn màu vàng bây giờ sáng nay để trong góc đó, chúng ta thấy để đây mà đốt đèn lên đó, nó có ý nghĩa trong cái chúng ta thờ những cái đó, điều đó. Chúng ta không có thờ cái đèn đó, chúng ta thờ Chúa Giêsu, nhưng mà nó có ý nghĩa. That's what we have, that's light in the church. Tôi mong rằng qua sự chết sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu kinh nghiệm được Chúa muốn chứng minh rằng Ngài đã đắc thắng sự chết. Ngài cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết, của âm phủ tức là cái thế giới của người chết, và Chúa toàn quyền, Chúa là Đức Chúa Trời, thì chúng ta an lòng. Khi Chúa kêu thì chúng ta về. Đừng lo lắng, don't worry so much when you die. Chúng ta nên lo lắng là khi còn sống mình có làm sáng danh Chúa hay không. You should worry that when you are alive you worship the right God and you do the right thing for God. You glorify God through your life. Nên chúng ta phải hiểu như vậy. Sự chết, đến lúc nào chết, Chúa quyết định. Chúa kêu là phải về, không có tránh được mời mời mục sư tới đặt tay cầu nguyện cũng chết nữa. Chúa kêu là mục sư đó cũng chết luôn. Tình không sợ thôi. Còn sống thì phải tận lực rao giảng tin lành, sống làm vinh hiển danh Chúa. Khi nào chúng ta về với Chúa không chờ. Có những thánh đồ trong hội thánh sắp sửa tắt hơi mà tôi đến, người đó còn yên ủi lại ngược lại tôi, thấy tôi buồn quá. Ê mục sư đừng buồn, em sẵn sàng gặp Chúa rồi. Tôi rất là kinh ngạc. Bình thường chúng ta rất là sợ chết, nhưng mà người thánh của Đức Chúa Trời khi gần đối diện làm như là Chúa cho họ, dường như Chúa cho họ thấy Chúa Giêsu, sao tôi không biết. Nhưng mà thay vì mình đến mình yên ủi cầu nguyện cho người ta, ta yên ủi một sư thiên ngưỡng lại, ngược lại một sư nữa. Tôi thấy rất là lạ, tôi không giải thích được cái điều này. Some people, a Christian who nearly died, that's my experience. When I come to try to comfort them, they comfort me back and said, don't worry, pastor. You know, I'm ready to meet Jesus. Unexplainable. Không thể giải thích được. Mong rằng chúng ta có được cái kinh nghiệm đó. Hiểu được Chúa hiện tại đang ở giữa hội thánh, để cho Chúa làm chủ hội thánh, tôn thờ được Chúa Trời. Hiểu rằng Chúa, trong những khi chúng ta vấp ngã trong cuộc đời đi theo Chúa. Sáng nay tôi thích cái bài hát When I fail, He still loves. When we fail, He still loves us. Chúa Giê-xu là đấng khi chúng ta vấp ngã, té ngã, Chúa đỡ chúng ta vậy. Tôi ước ao mỗi quý vị buổi sáng hôm nay, bất kể quý vị làm gì, ở đâu, cảm thấy như thế nào trong lòng, nghe được tiếng phán của Chúa nói rằng đừng sợ chi. Đừng sợ. Chúa nắm vận mạng của chúng ta trong tay của Ngài. Ngài là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa cầm chìa khóa của cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải giao phó cuộc đời chúng ta cho Ngài, thì chúng ta sẽ được Chúa yên ủi. Ta bảo các ngươi thế này, những điều đó hầu cho các ngươi được lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian. Chúa Giêsu Christ phục sinh, thắng sự chết, đắc thắng thế gian, và Chúa sẽ trở lại để đem chúng ta về với Ngài. Trong khi đó, Chúa là đấng sẽ yên ủi chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu sống. Thank you Jesus. Thank Jesus. Because He's alive. He's really alive. Chúa đang ở giữa hội thánh của Ngài. Tôi muốn để dành cái này, nhưng mà thôi, bây giờ tôi muốn đọc cho hội thánh nghe cái điều này. Xin kiên nhẫn với tôi thêm một phút nữa thôi nha. Ngày hôm qua tôi nhận ra được cái message của đứa cháu ở bên Perth. Sáng nay tôi thức dậy sớm, tôi ngồi tôi đọc lại cái nhắn tin này. Tôi nói wow. Tự nhiên tôi thấy cái này đáng lẽ mình phải cảm nhận đứa Chúa Giêsu phục sinh, Chúa chết và Chúa sống lại cho mình. Còn đứa cháu, con của đứa cháu nó gọi chúng tôi bằng ông. Rồi đứa cháu cháu của nhà tôi. Thì đứa cháu nhỏ đó tên là Rachel, nó viết cái thơ thế này, tôi đọc cho hội thánh nghe. Nó viết thơ cho ba má nó nha. Dear mom and daddy, I am writing this letter to thank you for everything you do for me. I am grateful for how you love me and how you pray for me when I am hurt. And how you say it is okay when I make mistakes. I like how you find me when I get lost. And I like how you protect me. You get and love Rachel. Thưa ba má, con viết thơ này để cảm ơn ba má vì tất cả những gì ba má làm cho con. Con rất biết ơn ba má vì tình yêu ba má dành cho con. Ba má cầu nguyện cho con khi con thấy bị tổn thương. Ba má đã nói với con rằng không sao khi con làm lầm lỗi. Con rất là thích khi ba má tìm gặp con khi con đi lạc. Và con biết rằng con rất là thích khi ba má bảo vệ cho con. This is the words we should say to Jesus. Chúng ta phải biết ơn Chúa. Chúa chết cho chúng ta, Chúa sống lại cho chúng ta, Chúa bảo vệ chúng ta. Nhưng khi chúng ta té ngã, chúng ta làm lỗi, Chúa nói ok, don't worry. Đứng dậy, tiếp tục sống như là một con cái được chuộc. Đó là tình yêu của Chúa Giêsu Christ phục sinh dành cho chúng ta, dành cho hội thánh của Ngài. Chúng ta phải sống biết ơn Chúa, vì Chúa đang sống giữa hội thánh để Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu Ngài cho hội thánh của Chúa. Xin Thánh Chúa cùng đứng lên. Xin ta nhắm mắt cúi đầu, mỗi người tự đến với Chúa trong ngày chúng ta kỷ niệm Chúa sống lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì mọi ơn phước của Chúa. Thanks God, thank Jesus for all the blessings you receive from the resurrected, the living God, Jesus among us. Cảm ơn Chúa đi quý ông bà chị em, cho cá nhân, cho gia đình của mình. Ít ra chúng ta có đau ốm bệnh tật hoạn nạn gì nữa, vẫn ở trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay. Mỗi con cái Chúa tự cảm ơn Chúa cho gia đình của mình, cá nhân của mình. Và trong khi mỗi con cái Chúa cầu nguyện, nếu sáng hôm nay chưa có một người nào chưa bao giờ đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, chưa một lần nào nói rằng Chúa ơi, con xin Chúa tha tội cho con chưa có biết tôn thờ Chúa là đấng tạo hóa, con biết Chúa đã chết để sống lại cho con muốn nhận Chúa làm cứu Chúa của con, được làm con của Chúa, chỉ vậy thôi. Xin quý vị giơ tay lên. If someone here want to receive Jesus Christ into your heart and accept him as your personal Lord and Savior, raise your hand, we pray for you. Có ai sáng nay có thân hữu nào, có người nào chưa tin nhận Chúa mà muốn nhận, bởi vì Chúa đang sống ở đây và Chúa đã yêu mình, cho đã hy sinh cho chúng ta, sống lại cho chúng ta. Ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, xin giơ tay cho tôi biết. Is that you? Nếu không, tôi sẵn sàng ở đây, các mục sư ở đây sẵn sàng chờ đợi quý ông bà anh chị em.
Nếu thật sự muốn mời Chúa Giêsu vào lòng mình làm Chúa thì gặp chúng tôi sau giờ nhóm, gặp các mục sư truyền đạo ở trong hội thánh Chúa để chúng tôi giúp quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì sứ điệp phục sinh. Cảm ơn Chúa vì Chúa đang sống ở giữa hội thánh của Ngài và lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Chúa yêu hội thánh Chúa, Chúa bảo vệ hội thánh của Chúa. Chúa tha thứ chúng con những khi lầm lỗi, Chúa nâng đỡ chúng khi chúng con té ngã. Cảm ơn Chúa vì Chúa tiếp tục sống và tiếp tục bảo vệ, ban ơn phù hộ chẳng những trong đời này mà còn tiếp tục cho linh hồn của chúng con trong đời sau. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa sống lại cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh Chúa an toàn.